Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Giá trị của cuộc đời. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chúng ta là con người sống trong xã hội này, là con người, nhưng mà nó cũng tùy theo người như thế nào thì được xã hội trọng dụng quý mến, mà người như thế nào bị xã hội ruồng bỏ. Nếu so với những loài sinh vật khác thì con người là động vật có giá trị nhiều hơn tất cả những loài chúng sanh khác. Nói như vậy để cho mọi người biết rằng giá trị của cuộc đời là ở chỗ đó, giá trị của con người là ở chỗ đó. Như nói về con người, là người học Phật chúng ta ai cũng biết, thân thể con người được mô tả là do một sự kết hợp của bảy đài. Do kết quả của sự kết hợp này mà chúng ta hiện hữu, và nó sẽ tiếp tục thay đổi để trưởng thành cho đến khi nó tan rã. Như vậy qua cái nhìn toàn diện của Phật giáo, không có thứ gì ở trên cuộc đời này được coi là vĩnh viễn hiện hữu mà không có thay đổi và tan rã. Kể cả thân bảy đại của con người cũng chẳng là cái gì cả. Thế nhưng mà có nhiều khi vì không thấy được giá trị của cuộc đời, cho nên nhiều người đã coi trọng quá đáng, mà nhiều người cũng coi thường quá đáng. Như vậy coi trọng quá đáng và coi thường quá đáng cũng không phải là cách. Điều quan trọng là chúng ta phải biết sử dụng con người của mình, tài năng của mình, và chúng ta làm một cái gì đó có ý nghĩa, có giá trị đối với xã hội, đối với chúng sanh nhân loại. Như nói về thân con người do bảy đài là bởi vì nó chỉ là một tổng hợp trừu tượng cho một hợp hỗn hợp luôn luôn thay đổi của thành phần hóa chất cấu tạo. Nhưng mà ai chịu khó nghiền ngẫm thì bắt đầu mới nhìn thấy đời mình nó giống chẳng khác nào như là những giọt nước trên một dòng sông đang chảy, và vui mừng vì đã đóng góp phần mình vào dòng sông đời vĩ đại. Mà rồi cuối cùng cũng không biết là mình sẽ chạy về đâu. Đó là nói đến thân phận của con người trên cuộc đời này. Còn nói về đời sống thì cũng không phải chỉ thuộc về loài người không mà thôi, mà trong cuộc đời còn có nhiều sinh loại khác hiện hữu ở trong vũ trụ. Tuy nhiên loài người được biết nhiều, tại vì loài người có cái sự suy nghĩ nhiều hơn và có khả năng lý trí nhiều hơn. Trong phương diện đó, con người cao hơn những chúng sanh khác, tại vì có thông minh. Có thông minh và biết cách xây dựng cuộc đời và biết làm thế nào để thoát khỏi khổ đau ở trần thế và tạo cho bản thân mình có một giá trị ở trong cuộc sống. Hay, đẹp và có giá trị là chỗ đó. Cho nên nếu mục đích cuộc đời chỉ là để xóa tan những nỗi khổ niềm đau thì con người chỉ có thể đạt cứu cánh đó do nỗ lực của chính mình. Nhưng mà cuộc đời sẽ là thất bại, không có giá trị nếu mà chúng ta không biết sử dụng tài năng, sử dụng kiến thức của chúng ta đúng chỗ và thích đáng. Do vậy Đức Phật nhấn mạnh, Ngài nói đến phẩm giá con người và giảng dạy về giá trị con người. Ngài vẽ cho con người một bức tranh toàn hảo để cho chúng ta biết, để cho chúng ta thấy và khuyến khích chúng ta phấn đấu hết đời này đến đời khác trong cái việc tìm cầu một đời sống toàn hảo. Đức Phật vì vậy mà Ngài đã phân chia nhân loại thành bốn nhóm. Nhóm thứ nhất á, là những người làm việc lợi ích cho chính mình mà không vì lợi ích cho người khác. Đó là những người chỉ phấn đấu để loại bỏ tham sân si cho chính mình mà cũng không cần biết đến người khác, không khuyến khích người khác cùng loại bỏ tham sân si và cũng không làm phúc lợi cho người khác. Đó là loại người thứ nhất. Loại người thứ hai á, là những người làm việc vì lợi ích cho người mà không vì lợi ích cho mình. Đó là những người chỉ biết khuyến khích người khác, loại bỏ những cái nhược điểm, bỏ những cái xấu, những cái hư, nhưng mà chính mình là không làm được. Và loại người thứ ba là những người không làm việc vì lợi ích cho mình mà cũng chẳng làm lợi ích đến cho người khác, cho cộng đồng xã hội. Đó là những người không bao giờ biết tranh đấu để loại bỏ những cái yếu đuối của mình, mà cũng chẳng biết khuyến khích người khác loại bỏ những cái nhược điểm và cũng không thèm nghĩ đến đời sống của những người khác. Và cái nhóm người thứ tư là những người làm việc lợi ích cho mình mà cũng làm việc lợi ích cho người, xây dựng cho bản thân của mình, cho gia đình mình, và đồng thời cũng khuyến khích người khác xây dựng bản thân và gia đình của họ. Kính thưa đại chúng, đó là người tranh đấu để loại bỏ tư tưởng tội lỗi trong tâm của mình và đồng thời cũng giúp người khác làm việc thiện. Như vậy, qua bốn hạng người, quý vị thấy mình nằm ở trong hạng người nào? Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Hạng người thứ tư là hạng người được coi là thánh thiện, bởi vì mình biết loại bỏ những cái xấu cái dở của mình mà đồng thời mình cũng khuyến khích người khác cùng làm. Cái loại, cái hạng người, cái nhóm người thứ nhất á, chỉ vì lợi ích cho mình mà không vì lợi ích cho người. Nhiều khi chúng ta thấy rằng nó có hơi ích kỷ, nhưng mà giàu sai đi nữa đó, cũng biết tu thân, nghĩa là mình không có muốn làm hại ai, không có quan tâm đến người khác, chỉ biết quan tâm cho mình, thì kể ra hạng người này cũng được. Còn hạng người thứ hai đó, thì chỉ biết nói, chỉ biết đề nghị, chỉ biết xúi người ta làm, mà chính mình có những cái hay thì không làm, dở tệ, xấu mạc mà không biết. Loại người này gọi là giám đốc, dám nói mà không dám làm. Cho nên nếu mà ai muốn làm giám đốc thì đừng làm giám đốc cái kiểu này. Còn hạng người thứ ba thì quá tệ rồi. Những cái xấu, những cái yếu điểm, những cái dở hay tệ của mình cũng chẳng thèm biết, chẳng thèm sửa, mà cũng chẳng thèm nghĩ tới cái xấu, cái dở tệ của người này, của người khác. Thì cái hạng người này thì quả thật, nếu có phải mà sống trên cuộc đời đó, thì chỉ là cái gánh nặng cho xã hội. Còn hạng người thứ tư thì phải nói là quá đẹp, quá lý tưởng. Hạng người thứ tư có thể nói rằng là trong tất cả mọi người Phật tử chúng ta, ít nhiều gì cũng có phần, không 100%, nhưng mà đại khái cũng 20-30%, kể ra cũng được, hay là nhiều hơn. Thầy Đồng Trung nói là 20-30% thì khiêm nhường đó, chứ còn mình nói phải nói là trên 50%. Kính thưa đại chúng, từ bốn cách xử sự của bốn nhóm người, nếu mà chúng ta suy gẫm sâu xa hơn, thì chúng ta phải đồng ý với khái niệm này, rằng là kho tàng hòa bình và hạnh phúc cao quý không cần thiết phải ở trong tay một người giàu có, mà là nơi một con người biết cuộc đời, dám bỏ trần tục, dám hy sinh cuộc đời mình cho chúng sanh vạn loài. Mà quá thật vậy, nhiều khi những người giàu nhưng mà họ ích kỷ, họ muốn giàu thêm, cho nên họ không thèm nghĩ tới người khác đâu. Cho nên chỉ có những người thấy được cuộc đời, tức là thấy những cái vui buồn vinh nhục, thấy những cái đáng làm và những cái không đáng làm, dám bỏ trần tục, dám hy sinh cuộc đời mình để mà cho chúng sanh nhân loại. Một người được coi là tiêu biểu về cái đức tính này, quý vị có biết người đó là ai không? Đó là ai? Đó là Đức Phật. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, quả thật ngày mà Đức Phật rời bỏ hoàng cung để lên rừng cắt tóc tìm đạo, phải nói rằng một cuộc từ bỏ vô tiền khoáng hậu mà cho tới bây giờ trong lịch sử nhân loại chưa có một người nào dám bỏ như Thái tử Tất Đạt Đa. Ngài đã hy sinh cuộc đời mình. Nhiều người cũng tìm kiếm một đời sống an vui thánh thiện, nhưng mà vì thiếu hiểu biết và thiếu kiên nhẫn, cho nên lại thấy rằng cuộc đời đáng chán, và cuối cùng rơi vào cái tình trạng là không biết làm gì để sống. Thế là lê lấy cái tấm thân sống cho qua ngày. Đối với một người mà thiếu kiên nhẫn, dù cho có là hiểu biết nhưng mà cũng không làm nên việc. Chúng ta phải thấy một cái hình ảnh đẹp, một người đầy nghị lực và kiên nhẫn, thì không ai xa lạ, cũng chính là một Thái tử Tất Đạt Đa. Không có một người nào dám ăn một ngày một hạt mè, nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa dám ăn. Mình ăn một ngày một bữa mà còn la đói, chén cơm mà không đầy là mình thấy khó chịu rồi, nhưng mà một Thái tử Tất Đạt Đa chỉ ăn một ngày một hạt mè hay là một hạt đậu để mà sống qua ngày. Nếu một người không có nghị lực, không có kiên nhẫn thì không cách chi mà làm nổi. Đối với người mà không có kiên nhẫn, cho dù là có nghĩ về cuộc đời nhưng mà rồi cũng sẽ bỏ cuộc, rồi cũng không biết mình phải làm gì. Phải biết rằng cái hạnh phúc mà chúng ta có thể đạt được là do từ giữa nhiều cái bất mãn, không thành công và thất bại. Do vì không thành công, do vì thất bại, cho nên chúng ta cố gắng càng nhiều, nỗ lực càng nhiều, và cuối cùng cũng sẽ thành công. Cho nên người ta nói rằng là thất bại là mẹ đẻ của thành công. Phải kiên nhẫn như vậy. Như vậy khi mà chúng ta có hạnh phúc là do vì chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta gặp nhiều bất mãn, nhiều cái bất đắc dĩ trong cuộc đời, cho nên mình mới thấy, mới biết được cái hạnh phúc. Còn đối với những người mà chưa bao giờ vấp phải, chưa bao giờ có những cái bất hạnh trong cuộc đời thì hạnh phúc có đến họ cũng không biết, không giữ, không trân quý, rồi cuối cùng hạnh phúc cũng vượt khỏi tầm tay của mình. Quả thật, chúng ta không tìm thấy giá trị của cuộc đời. Nghĩa là cuộc đời nếu mà không có xáo trộn, không có những khó khăn, tai ương, thất vọng, sợ hãi, bất an, thua lỗ, bất hạnh, trách cứ, bệnh tật, già yếu và cả ngàn 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 lý do khác, thì cái giá trị cuộc đời này chúng ta không thấy. Và cái kiếp sống của chúng ta trong cuộc đời này không có ý nghĩa. Tuy nhiên nếu chúng ta muốn phấn đấu để thoát khỏi những cái tình thế bất hạnh này và theo cái đường lối trần tục, tức là cái đường lối ăn miếng trả miếng, hay là cái đường lối gọi là ân đền nghĩa đáp á, thì cũng sẽ thất bại. Bởi vì sao? Nếu mà người ta khó chịu với mình thì mình khó chịu lại. Nếu người ta ra ơn với mình thì mình làm ơn lại. Tức là cái lối mà ân đền nghĩa đáp hay là ăn miếng trả miếng á. Nhưng mà cuộc đời đâu có phải lúc nào cũng bằng phẳng như chúng ta tưởng đâu. Tâm địa mà được coi là tâm địa của chúng sanh vạn loại thì không ai giống ai cả. Cho nên có thể nói rằng chúng ta gặp nhiều cái bất hạnh hơn là thuận lợi. Kính thưa đại chúng, vì chúng ta gặp nhiều bất hạnh nhiều, cho nên nếu mà cái kiểu ăn miếng trả miếng á, thì bảo đảm với quý vị đi đến đâu là chúng ta cứ đánh và phá thôi. Bởi vì khi mà người ta chọc tức mình là mình chửi lại, khi người ta xấu với mình là mình kênh kiểu lại, rồi thì rốt cuộc mình tránh cái khó khăn này, nó lại gặp khó khăn khác. Chúng ta là tự mình vướng mắc vào nhiều khó khăn. Bởi vì khi mà tìm cách thoát khỏi một khó khăn, dù cho là hiểu ý hay là vô tình, thì chúng ta cũng tự tạo cho mình những cái khó khăn khác. Mà quả thật người Việt Nam mình nói hay lắm: tránh vỏ dừa thì là đạp vỏ dừa. Bởi vì khi mà mình chướng thì tới đâu cũng là chướng cả. Cho nên bằng cái lối ăn miếng trả miếng đó, thì chúng ta sẽ chuốc lấy thất bại này đến thất bại khác. Như vậy cái con đường hay nhất là muốn chấm dứt những khó khăn đó, cái hay nhất là chúng ta phải chấp nhận cái khó khăn và khổ đau. Bởi vì mình có biết chấp nhận khó khăn khổ đau thì không có khó khăn nào, không có khổ đau nào có thể lay chuyển được chúng ta. Mà có một câu nói ví von cũng rất là hay á, đã cùi rồi thì không sợ lỡ, đúng không? Bây giờ mình đã khổ đau rồi, đã gặp những khó khăn rồi, bây giờ nếu mà có nhận thêm một khó khăn nữa hay là một khổ đau nữa, chẳng ăn thua gì. Như vậy mà chúng ta là giải quyết được, là bởi vì chúng ta biết chấp nhận khổ đau thì chúng ta sẽ thấy an lạc hạnh phúc ngay. An lạc hạnh phúc ngay tại chỗ. Thì như vậy mình sẽ không tạo những cái khó khăn, không tạo những cái vướng mắc khác nữa, thì chúng ta thoát khỏi khổ đau. Đơn giản như vậy. Khi mà chúng ta biết chấp nhận như vậy thì chúng ta sẽ không phàn nàn, không khó chịu vì không có một cái sự lựa chọn nào khác. Như Đức Phật đã từng nói, đời là biển khổ. Vì thế mà khổ đau lúc nào cũng ở đó. Cho nên tránh chỗ nào cũng là gặp khổ, tránh chỗ nào cũng gặp khó. Như vậy không có cách nào có thể tránh được khổ đau và bất hạnh. Khổ đau theo Đức Phật là một căn bệnh, chỉ có thể hoàn toàn khỏi được khi mà tự mình biết chấn chỉnh thân tâm của mình. Rõ ràng khi mà mình biết tự chấn chỉnh thân tâm của mình rồi thì mình chấp nhận. Đã chấp nhận rồi thì mình chẳng than trời trách đất, mà chẳng buồn phiền ai cả. Nếu ai đến với mình tốt thì mình cũng A Di Đà Phật, mà ai có xấu, ai có chơi xỏ, ai có nói móc, có hay, có nguyết, có liếc, mà cho tới lế con mắt đi nữa thì mình vẫn cứ A Di Đà Phật thôi. Đương nhiên là phải khó, bởi vì nếu không khó thì làm sao mà thành Bồ Tát được. Nhưng mà cái giá trị con người là chỗ đó. Bởi vậy cụ Nguyễn Thái Học mới nói, nếu phải đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Đã biết khó mà mình đã vượt qua khó khăn, mình thành công thì mới được gọi là Phật chứ, được mọi người mới tôn thờ chứ. Còn mà dễ quá thì ai cũng thành Phật hết cả, thì ai tôn thờ ai? Cho nên cái vấn đề được đặt ra, biết khó nhưng mà mình thực hành rồi cũng từ từ sẽ được. Đức Phật khuyến khích mình rõ ràng, ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Ngài đã thành Phật là tại vì Ngài đã dám hy sinh, từ bỏ cung vàng địa ngọc để mà Ngài đi tìm đạo. Ngài chấp nhận sống khổ hạnh. Nhiều người không dám bỏ khỏi cái giường, tại vì đi ra rồi ấy, nằm dưới gốc cây thì nó đau mình, mà không mặc áo thì nó đen, nó xấu. Tối ngủ gốc cây ngủ không được, tràn trọc thì nó bất an, mình không dám bỏ. Nhưng mà một thái tử Tây Lực Đa, Ngài dám bỏ, cho nên Ngài thành Phật. Đó không phải là dễ đâu, nhưng mà Ngài dám bỏ. Cho nên vấn đề được đặt ra là đừng nói khó, mà phải nói tôi sẽ làm. Bữa nay tôi sẽ làm một ít, mai tôi sẽ làm một ít. Do vậy trong cái kinh nghiệm này, Đức Phật hay là Phật giáo nhấn mạnh rằng là đời người rất là ngắn ngủi. Vì thế muốn cho đời người có giá trị thì chúng ta nên lưu tâm tích cực hoạt động trong đường hướng phục vụ chúng sanh nhân loại. Và đồng thời cũng lưu ý đến con đường thực hành, là con đường phải hướng dẫn chúng ta về hướng an lạc. Bởi vì có nhiều khi á, cũng nói là phục vụ cho chúng sanh nhân loại, nhưng mà càng phục vụ cho chúng sanh nhân loại thì bị chúng chửi. Thì rõ ràng là có nhiều người làm từ thiện, nhưng mà làm một hồi á, người ta chửi, người ta nói là quyên góp thì 100.000 mà chỉ phục vụ có 20.000, còn 80.000 là bỏ túi. Rốt cuộc là bị chúng chửi. Như vậy vẫn không có cái sự an lạc. phục vụ chúng sanh nhân loại, nhưng mà phải hướng dẫn chúng ta về hướng an lạc thì chúng ta mới làm. Nhưng mà nếu phục vụ cái kiểu mà con đường của thế tục thì trong đó có tham sân si nhiều, thì rốt cuộc mình không chửi người ta thì người ta cũng chửi mình, mình không giận người ta thì người ta cũng giận mình, rốt cuộc rồi cũng thất bại. Kính thưa đại chúng, nhiều khi chúng ta dường như chưa hiểu rằng chúng ta ở cõi đời này chỉ trong một thời gian ngắn, trong vòng mấy mươi năm thôi. Cao lắm là 100 năm, có người thì khá 104 tuổi, 6 tuổi, nhưng mà bình thường thì chỉ mấy chục năm thôi trở lại. Và cho dù mấy mươi năm đó chúng ta biết được chân lý, nhưng mà nếu không đi theo con đường chân lý thì cuối cùng của cuộc đời khổ vẫn cứ khổ. Do vậy mà chúng ta phải cố gắng làm gì? Phải hỏi rằng chúng ta phải làm gì trong quãng đời còn lại. Bây giờ quý Phật tử ở đây, đại chúng ở đây, với bao nhiêu tuổi đời này, cái thời gian qua mình bỏ, nếu có thành tựu cũng bỏ, mà nếu chưa thành tựu cũng dẹp luôn. Mà phải hỏi rằng từ đây cho đến cuối đời mình phải làm gì cho quãng đời còn lại. Chúng ta hỏi và chúng ta trả lời, xác định cái vị trí của mình, để mà mình không thấy cái cuộc sống của mình mơ hồ. Đó là cái giá trị của cuộc đời, khi mà chúng ta biết xác định cái hướng đi của mình. Để xác định giá trị của cuộc đời, chúng ta phải ý thức rằng toàn thể vũ trụ là một chiến trường rộng lớn. Chuỗi ngày mà chúng ta sống trong cuộc sống chẳng có gì cả, mà là một chuỗi ngày tranh đấu, mà qua đó cũng có ghi nhận như thế này: con người chống đối với con người ganh tị với con người chống đối với thú vật chống đối với con người chống đối với thiên nhiên chống đối với con người. Nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta cứ có cái sự mâu thuẫn giữa cuộc sống của mình và người khác, một trường tranh đấu mà không bao giờ ngừng. Chính tâm con người là một chiến trường rộng lớn nhất. Những vấn nạn mà có là do tâm của chúng ta không ổn định. Vì tâm của mình không ổn định cho nên đi tới đâu mình cũng gây chiến tới đó, ở chỗ nào mình cũng gây hấn chỗ đó. Thế đó là rồi ngoài đường ai cũng biết danh ta là đấng ba gai, danh ta là đấng bụi đời. Rốt cuộc rồi mình ở đâu ai cũng biết mặt mình là dân ngoại. Như vậy là mình khổ dài dài thôi. Nhưng mà vấn nạn đó, đó chúng ta có thể thay đổi được. Khi mà chúng ta biết tâm của mình không thanh thản với chính mình, thì chính chúng ta không thể hòa bình với người thân của chúng ta. Người thân nhất của chúng ta còn không hòa được thì thế giới bên ngoài gây hấn, chiến tranh bùng nổ là thường. Thành ra vì vậy đó, điều quan trọng là chúng ta phải luôn luôn giữ cho tâm của mình bình thản. Quả thật khi mà tâm của quý vị bình thản, mình thấy ai cũng dễ thương hết đó. Dầu cho người ta có nói nặng mình đi nữa, mình vẫn cứ thấy hoan hỷ, tại vì tâm mình thoải mái. Nhưng mà khi tâm của mình khó chịu rồi, người ta chỉ nói một chút xíu thôi, chẳng động gì tới mình cả, mình vẫn cứ gây hấn với người ta như thường, chiến tranh bắt đầu nó xảy ra. Do cái khó chịu, do cái bực bội, do cái kỳ cục của mình. Đó là nó xuất phát từ cái cá nhân. Nhưng mà thực sự vũ trụ thế giới này là một chiến trường lớn, là bởi vì từ mỗi cá nhân nó đóng góp lại mà chúng ta gọi là cái tâm thức của cộng đồng. Khi mà tâm thức của nhân loại ai cũng sân hận, cũng thù nghịch như vậy, thì cả cái thế giới này là chiến trường. Bởi vì không có một nước nào mà nhìn nước nào, không có một cộng đồng nào mà tha thứ cho cộng đồng nào, không có người nào mà quan hệ với người nào, thì chắc chắn là chúng ta gây rồi. Sự thật, chính từ cá nhân mà chiến tranh thù hận có mặt. Chiến tranh thực sự là trong mỗi người chúng ta. Vì thế mà cộng đồng tôn giáo thế giới khi đã nói đến nhân loại thì lúc nào cũng cứ cầu nguyện. Lễ cầu nguyện quan trọng nhất cho nhân loại ngày nay là cầu nguyện cho nhân loại hòa bình, cho cơm no áo ấm. Có một bài hát thầy xin được biểu diễn để đại chúng nghe. Nhưng mà thầy nói trước chỉ biểu diễn một nửa thôi, nửa còn lại phải tự tìm hiểu mới hay chứ. Hòa bình ơi, chờ trông nhau như con chờ mẹ, chờ trông nhau như gió mùa hè, chờ trông nhau nắng đẹp tình quê. Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi, 30 tuổi đời thoát từ vạn môi, 30 năm trời khổ đau nhiều. Người về đây xin may áo cười, tặng người yêu đi trong gió mới. Tôi đón em đi về, tôi đón em đi về xây lại tình quê. Xin ngừng ở đây. Kính thưa đại chúng, khi mà nói đến hòa bình, bất cứ một người nào cũng khao khát hòa bình. Từ cá nhân đến cộng đồng tập thể, đến thế giới, nơi nào cũng mong muốn hòa bình. Mong đợi như là mẹ trong con, như là những cơn gió mát của mùa hè, như là những ngày đẹp của những đôi thanh niên nam nữ về nhà chồng hay là cưới vợ. Hòa bình ác mong muốn, nhưng mà không có hòa bình, thế giới là bị cuốn hút vào cái vòng tranh chấp thù hận. Chỉ đến khi nào những mâu thuẫn của con người, của chính mình chấm dứt, thì thế giới mới có hòa bình. Do vậy mà dưới mắt của Đức Phật, Ngài thấy chúng ta nói giống như là con cá trên dòng sông sắp bị cạn nước, bị kèm kẹp trong tham ái, rồi chúng ta vẫy vùng, vẫn vùng hết chỗ này đến chỗ kia, cứ muốn làm sao để thoát khỏi những cái cảnh này. Cũng giống như con thỏ rừng bị mắc bẫy hay là bị lưới, vẫy vùng. Nhưng mà càng vẫy vùng thì nó là càng bị cuốn hút vào trong cái lẫn quẩn. Mình nhìn thấy cái sự tranh giành lẫn nhau, cái vô nghĩa lý của hàng loạt cướp bóc trong đó, kẻ này giày xéo kẻ khác, người cai trị người, người bóc lột người. Chiến tranh gây ra là do tâm con người, và cũng chính tâm con người này có thể tạo hòa bình và công lý, nếu con người sử dụng tâm đúng chỗ, đúng lúc. Kính thưa đại chúng, do vậy ở đây á, cái giá trị của cuộc đời luôn luôn là kêu gọi tâm của mỗi người phải hướng về một cái lý tưởng cao đẹp, để cùng nghĩ đến chúng sanh nhân loại. Đừng sử dụng tâm mình vào những cái mục đích phá hoại đời sống hạnh phúc an bình của nhân loại. Lịch sử thế giới cho chúng ta biết, kỳ thị chủng tộc, màu da, tôn giáo cuồng tín và tham quyền cố vị chính trị cũng như của cải đã tạo ra gây rất nhiều sự thống khổ, gây rất nhiều sự tai hại trong thế giới này và đã tiêu diệt một phần lớn của nhân loại do vì cái tham của mình mà ra. Tinh thần này sẽ không bao giờ đóng góp việc gì cho sự phát triển thế giới. Bên cạnh những người chỉ biết chạy theo những tham vọng cuồng si, chúng ta còn thấy có những khả năng của con người có tâm thương đạo mến đời, làm việc vĩ đại hơn và cao quý hơn. Những người mà có tâm thương đạo mến đời, có khả năng làm những việc cao quý, đó là những người Phật tử, những người giàu lòng từ bi, biết giá trị cuộc sống của mình và cũng biết tôn trọng nhân phẩm của người khác. Thế nên vì vậy là người Phật tử chúng ta phải nhận thức rằng chúng ta sinh ra trong cõi đời này là để làm việc thiện và không để thì giờ trôi qua vô ích. Nếu là biếng nhác thì chúng ta là gánh nặng của thế giới này. Cái đó là quan niệm thứ nhất. Quan niệm thứ hai là chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến việc nâng cao lòng tốt và trí tuệ để xứng đáng mình là con người. Và phải luôn luôn nghĩ, nếu mà chúng ta phí phạm cuộc sống con người trong những nuối tiếc dĩ vãng, trong những biếng nhác và không lưu tâm gì đến những người xung quanh, thì chứng tỏ rằng cái sự có mặt của chúng ta trên thế giới này là thừa. Khi mình đã thấy và đã quan niệm rõ ràng như vậy rồi thì nó sẽ không cho phép chúng ta biếng nhác, không để mình là gánh nặng của nhân loại. Và từ đó chúng ta mới thấy rằng mình phải làm như thế nào để xứng đáng, để chứng tỏ rằng cái sự có mặt của chúng ta trên thế giới này là cần. Người Phật tử chúng ta biết rất là rõ ràng, cho nên mình sống làm thế nào, khi ở thì người ta thấy mình có mặt cần, nhưng mà khi đi người ta thương mến. Còn ở như thế nào mà thấy không có, đi người ta chẳng thèm lưu tâm tới, thứ đó là cái thứ bỏ thùng rác. Chúng tôi cứ nói hoài, cái nhân cách của con người được quý trọng ở chỗ đó. Cho nên tại sao những bậc đạo sư giác ngộ như Đức Phật, sau khi thấy cuộc đời đúng theo cái viễn cảnh của nó, Ngài được khuyến khích hàng môn đệ đừng để đời sống của mình chạy vòng vòng theo cái chu trình của sanh tử luân hồi, để rồi chúng ta phải chịu đau khổ về thể chất lẫn tinh thần. Sanh tử luân hồi cũng không ai bắt buộc mình, và cũng có cái lộ trình để cho chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi. Chúng ta phải biết vậy, cho nên đừng có để cho cái cuộc sống của mình chạy vòng vòng để rồi than đó là tôi đã lang thang trong sanh tử luân hồi từ đời này đến đời khác, bây giờ tôi mới gặp chị ở đây, hay là bây giờ tôi mới gặp anh ở đây. Mình biết nó lòng vòng trong sanh tử luân hồi, vậy là đau khổ. Cho nên thay vì để cuộc sống của chúng ta đắm chìm trong tham vọng si mê, thì bây giờ chúng ta sử dụng hữu hiệu đời sống này cho một cái mục đích tốt đẹp hơn, bằng cách là phục vụ chúng sanh nhân loại, bằng cách là trau dồi luân lý, bằng cách là rèn luyện tâm trí và sống như một người mang sứ mệnh hòa bình đến cho mọi người, tạo cái điều kiện hòa hợp với những phần tử còn lại của thế giới, thì cái cuộc sống này đẹp ghê lắm. Ai cũng cần như vậy. Chúng ta biết điều đó mà chúng ta làm được điều đó thì hay quá. Bất cứ một người Phật tử nào cũng đều thấy rằng mình có một cái sứ mệnh lớn. Đó là sứ mệnh cách mạng bản thân, rồi mang cái kết quả, cái hoa trái đó cống hiến cho nhân loại. Thí dụ như bình thường mình ngủ cho tới 10 giờ mình mới dậy, đó là cuộc sống bình thường. Bây giờ mình cách mạng bản thân, 5 giờ mình dậy tụng kinh. Dám làm không? Dám chứ. Ở đây thầy thấy có rất nhiều người dám làm. Thực sự nếu nói một cái chuyện nhỏ như vậy, mình chưa thấy cái gì là cống hiến cho nhân loại hết á. Nhưng mà mình dám bớt ngủ, mình dám bớt ăn trong ngày hôm nay, rồi một ngày nào đó mình dám làm những cái chuyện lớn hơn. Còn bây giờ mình không dám bớt ngủ của mình, thì mong gì làm được những cái việc lớn hơn khác nữa. Từ một cái việc chúng ta thấy muốn có 100 đồng á, là phải có 10 lần 10 đồng. Mà muốn có 10 đồng á, thì có 10 lần 1 đồng. Mà muốn có 1 đồng á, thì phải có 100 xu. Từ nhỏ nó mới có lớn. Ngày hôm nay mà chúng ta còn chưa dám hy sinh làm những cái việc rất là nhỏ, thì làm sao ngày mai chúng ta nói về cái việc lớn hơn nữa. Phải rèn luyện tâm trí và lối sống của mình để mà chúng ta hòa hợp với những phần tử chưa biết những điều này. Theo Đức Phật, con người trên cuộc đời này không phải là bù nhìn vô trách nhiệm, mà con người là quả cao nhất của cây tiến hóa. Ở đó chúng ta thấy dẫn từ tối tăm đến ánh sáng, từ không chân lý đến chân lý, và từ tử đến bất tử. Có lẽ quý vị sẽ cảm thấy hơi khó, nhưng mà đơn giản thôi. Từ tối tăm đến ánh sáng, thí dụ như một người chưa bao giờ bị ăn chay, mình xúi hay ăn chay, đó là cách mình gián tiếp bảo đừng có sát sanh. Có phải là từ tối tăm đến ánh sáng không? Tối tăm đến ánh sáng không phải là tối như mực mình mở đèn lên gọi là sáng, mà từ một cái hành động chưa được lương thiện, mình làm cho họ thành lương thiện, là từ tối đến ánh sáng. Từ chân lý, từ không chân lý đến chân lý. Chẳng hạn như một cái người thích casino, mỗi thứ bảy chủ nhật nào cũng đi casino, thì bây giờ mình nói thôi đừng đi casino nữa, về chùa nghe pháp. Có phải là từ không chân lý đến chân lý không? Từ tử đến bất tử. Cái tử ở đây á không phải là chết, Mà tử ở đây á là mọi người chưa biết mình là ai. Mọi người không coi mình ra cái gì, nhưng mà mình làm cho họ biết mình là ai và mình là một cái gì. Với cái trường hợp này, chúng ta nhìn thấy một thái tử Tất Đạt Đa. Quý vị thấy một thái tử Tất Đạt Đa từ tử cho đến bất tử không? Bởi vì một khi mà Ngài dám từ bỏ cuộc đời thế tục, Ngài đi tu và thành đạo, cái tên một Tất Đạt Đa đó cho tới ngày nay không bao giờ chết. Nhân loại cứ nhắc hoài. Bây giờ chúng ta thấy trên thế giới này có rất nhiều bậc vĩ nhân, nhưng mà nếu có giỏi lắm á thì quốc gia của họ nhắc nhở tới mà thôi, hay là vợ con dòng họ của họ biết mà thôi. Nổi tiếng như những bậc triết gia như Nietzsche, Socrates, hay là Newton, hay là những cái vị khoa học gia nổi tiếng, thì cũng chỉ trong giới khoa học hay là gia đình hay là quốc gia của họ biết thôi, chứ thế giới khó có thể biết. Nhưng mà đối với một người như là Thái tử Tất Đạt Đa, từ một con người bình thường làm cho tên tuổi thế giới ai cũng biết, đó là từ tử đến bất tử. Vỗ tay yếu quá. Vậy bây giờ mình mời vỗ lại. Mời vỗ lại. Thỉnh chua mà không tâm lý chút nào hết. Kính thưa đại chúng, những điều này tuy là đơn giản nhưng mà có ý nghĩa đáng để cho chúng ta suy gẫm. Tất cả những câu con người hỏi về đời sống đều được liên quan đến những chúng sanh khác, nhưng mà là không bao giờ chịu hòa giải và chia sẻ những gì được coi là tốt đẹp cho nhau. Đó là cái bệnh chung của nhân loại. Cho nên nhiều khi á nói á thì người ta sẽ chửi thầy đồng trung, nhưng mà thực ra con người nó có những cái đẹp thì cũng đẹp, nhưng mà có những cái dở thì cũng dở tè. Nếu mà so những cái loài thú vật á, một cái tiêu biểu này, chúng tôi biết có một Phật tử mở nhà hàng, mà tại vì muốn cho mình có một cái nguồn lợi tương đối được, nếu mà cứ đi mua vòng vòng á thì nó không có lợi nhiều, cho nên mới đến những cái nhà hàng mà được coi là hàng tiền bối, bậc anh bậc chị của mình, để hỏi thăm mua những thức đó từ đâu cho nó rẻ. Họ không chỉ là không chỉ đó, tại vì nó mà chỉ ra đó là nó cạnh tranh với mình, cho nên là tuyệt đối không chỉ. Có thấy dở tệ không? Do vì miếng cơm manh áo mà mình trở nên hẹp hòi. Thực ra điều đó cũng không đáng trách, nhưng mà nếu nói trên một phương diện để mình thấy là tốt xấu đó, thì cái đó thua. Thua với cái loài chim hải âu. Không biết cái cộng đồng của chim nó sống như thế nào, nhưng mà điều mà thầy Đồng Trung với tăng đoàn chùa Dược Sư ghi nhận á, khi mà mình đem thức ăn ra cho nó, chỉ thấy một con thôi, là con chim đó nó đứng, nó cong cổ, nó kêu một hồi là cả đám bay tới ăn. Nhưng mà tới ăn nó có tranh giành thật, đứa này giành đứa kia, nhưng mà luôn luôn lúc nào có thức ăn là kêu gọi cho nhau. Còn một cái cử chỉ đẹp của loài kiến, kiến quý, thì quý vị thấy nó đâu có lớn, nhưng mà nó gặp thức ăn á, nó hè nhau, nó khiêng đi, nó khiêng đi mà mình thấy rất là tội nghiệp. Không biết khi nó khiêng vào hang rồi, nó chia chác, nó như ăn với nhau như thế nào, nhưng mà mình thấy nó rất đoàn kết, nó khiêng đi. Nhưng mà con người khi mà biết mình ăn được rồi đó, giấu được kỹ bao nhiêu, tốt bao nhiêu, không muốn ai đụng tới cái quyền lợi đó. Thành nó thấy nhiều khi tốt đẹp thì ở một khía cạnh nào đó thì tốt đẹp thật, nhưng mà dở thì cũng có những cái khía cạnh dở. Nhưng mà dẫu sao đi nữa đó, thì cái nào dở thì mình nói, cái nào hay thì mình khen, mình học. Kính thưa đại chúng, như vậy việc mà con người làm thế nào để mà có một cuộc sống có giá trị thì chúng ta phải biết cách làm sao để cho nhân loại luôn luôn nghĩ đến mình, chia sẻ những cái gì mà chúng ta có thể chia sẻ được, những cái tốt đẹp cần phải chia sẻ cho nhau, những cái hay phải khuyến khích cùng nhau học hỏi. Kính thưa đại chúng, mặc dù có nhiều tín đồ, có nhiều tín ngưỡng tin tưởng có sự hiện hữu của thiên đường trường cửu, nơi đây sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bất diệt, nhưng mà chúng ta vẫn chưa nghe thấy những tín đồ thuần thành của một tôn giáo nào dám nhiệt tình, dám say mê từ bỏ cuộc đời trần thế. Nếu mà có xui lắm á, thì bỏ chút chút thôi, không dám bỏ toàn diện. Và những thứ mà sở hữu của mình rồi thì cũng không dám bỏ. Nếu mà có phải về thiên đường, nói là cuộc đời này nó đáng quý, đáng yêu quá mà về thiên đường thì mình không hưởng được. Thành là có một lần, có một ông đạo hữu đến chùa, nói giờ thưa thầy, con nghe nói là Niết Bàn con thích lắm, nhưng mà thầy làm sao dạy con để mà cho con có Niết Bàn cho sớm. Thì ông thầy nói là được rồi, bây giờ đạo hữu muốn có Niết Bàn á, thì thầy chỉ cách cho đạo hữu có Niết Bàn ngay tại chỗ. Ông nói vậy, giờ chưa, xin thầy thông cảm là con ở nhà còn vợ còn con, nếu mà bây giờ con có Niết Bàn rồi là con bỏ vợ bỏ con thì ai mà nuôi. Thì ông đạo hữu ông nghĩ là có Niết Bàn là ông chết liền tại chỗ, tại vì cứ nghe nói là Đức Phật nhập Niết Bàn, thì Niết Bàn nhiều người cứ nghĩ là chết. Thì ông đạo hữu đó, ông nghĩ là ông có Niết Bàn là ông chết, ông sợ chết rồi là bỏ vợ bỏ con bỏ của cải, cho nên ông không dám nhập Niết Bàn. Nhưng mà cái Niết Bàn này là một cái trạng thái an ổn, hạnh phúc, tịch tình. Kính thưa đại chúng, như vậy việc mà say mê trần thế không dám bỏ, đó là bệnh chung của con người. Tương tự như vậy, ngay cả người Phật tử cũng thích bám víu đời sống trần thế, nghĩ rằng là của mình, cho nên cứ bám víu vào đó, mặc dù họ biết rằng đời sống trên thế giới này chẳng là gì cả, và chỉ là khổ đau, và cái hạnh phúc tối thượng là Niết Bàn. Nhưng mà bây giờ bảo là đi tu á, có ai dám đi tu đâu? Rất ít, rất ít. Có nhiều gia đình có những đứa con rất là dễ thương, quý thầy khuyến khích cho đi tu. Nói dạ thưa thầy, chưa được đâu, nó còn phải học, nó còn phải lớn rồi cưới vợ để mà nối dòng nó giỏi, đủ lý do hết á. Thành ra ai mà dám bỏ cuộc đời trần thế mà đi tu á, là người đó can đảm, dám cho con mình đi tu, khuyến khích con mình đi tu là can đảm. Ngày nay cái khó khăn nhất của một số quốc gia là phải đương đầu ở chỗ là cái vấn đề dân số nó gia tăng, và hàng triệu triệu người cần thực phẩm, chỗ ở, tiện nghi an ninh. Và trong trường hợp này, chúng ta nên sử dụng cách hữu hiệu nhất vào đời sống là tìm ra một cái gì đó được coi là hạnh phúc mà chúng ta có thể đạt được bằng phương thức thực tiễn và chính đáng, hơn là chúng ta lo lắng về những cái lý thuyết trừu tượng về cái mục đích bí ẩn của cuộc đời. Điều quan trọng là chúng ta phải làm sao cho những người đang cần cơm ăn áo mặc, chỗ ở tiện nghi đó có hạnh phúc. Đó là cần. Do vậy mà tôn giáo bước vào. Người Phật tử chúng ta phải bước vào để an ủi những con người đó, hay là chúng ta thức tỉnh con người đó về sự thật của đời sống, cho họ biết giá trị của cuộc đời, để từ đó có một chiếc phao để mà sống, cho con người biết được đời sống không thê lương và vô vọng, để cho con người có cái hy vọng, hy vọng một đời sống tốt đẹp hơn, để cho họ cố gắng vươn lên để có hạnh phúc, cho dù là cuộc đời có đau khổ, có vô thường, có gặp nhiều chướng ngại. Nhưng mà nếu có biết được sự thật của cuộc sống thì họ sẽ không thấy thê lương và thất vọng. Khi mà con người cảm thấy có giá trị của cuộc đời, khi thấy bản chất cao quý, thấy được cái tính tuyệt trần của mình, thì người đó sẽ không còn khóc than gì về cái mục đích của cuộc đời, tại vì đã nhận thức được chính mình là cái mục đích, chính mình là cái yếu tố cần sống, cần có. Tại vì chính bản thân của mình là yếu tố cần có để cho chúng sanh nhân loại nương nhờ, thì mình không có cần phải đi tìm đâu cả. Mà quá thật như vậy. Bởi vì Đức Phật đã từng nói, không có một siêu nhân nào có thể cao hơn con người toàn thiện. Thì bây giờ chúng ta mặc dù không phải là một siêu nhân, nhưng mà chúng ta biết ăn hiền ở lành, mặc dù là không toàn thiện 100%, nhưng mà đại khái khi thấy làm cái việc trái với đạo lý là mình không làm. Khi thấy tâm tư ác, mình biết, mình giật mình, mình sợ, sợ cái hậu quả sẽ đến. Thì bây giờ chúng ta không nhận mình là siêu nhân, nhưng mà mình làm được những cái đó thì cũng là siêu nhân rồi. Còn có những người nhân danh là siêu nhân mà người ta có những cái hành xử tệ bạc thì làm sao gọi là siêu nhân được. Con người có thể và phải tự nâng chính mình lên trên giới hạn cá nhân của mình. Chúng ta có thể làm được. Đừng có bao giờ nghĩ là tôi phải làm giống như Đức Phật, hay là tôi phải làm giống như bậc vĩ nhân nào đó thì mới đáng để tôi làm. Một cái rất là đơn giản, mà nếu mình làm được là mình giỏi. Thí dụ như hai người mới chửi nhau, muốn sống chết với nhau tại chỗ, nhưng mà thấy người kia khát nước, mình dám bưng một ly nước mình mời. Quý vị thấy có không? Có đó. Trong lúc người ta đang giận, mình đang giận người ta mà không biết, mình đưa cái ly nước này người ta có chịu uống hay không, cả hai, cho nên mình không dám làm. Nhưng mà mình dám làm được thì mình là vĩ nhân cho ai nữa. Chúng ta phải biết nhận thức con người của mình, phải vượt lên trên những cái cá nhân tầm thường của mình, biết những cái đó là xấu tệ của mình, nhưng mà mình làm ngược lại thì tự nhiên là mình là cái người giỏi. Kính thưa đại chúng, cho nên điểm quan trọng nhất và giá trị nhất của cuộc đời là về đời sống, là chúng ta phải sử dụng cuộc đời của chúng ta có một mục đích rõ ràng, phải làm cho nó hiện hữu và có ý nghĩa nhất. Do vậy chúng ta cần phải được những người bậc thầy, những người bạn tốt hướng dẫn. Nhiều người sống trong cuộc đời với cái tư cách của một người hẹp hòi, giới hạn, buồn tẻ và thất vọng, tại vì họ không thấy được giá trị của cuộc đời và cũng không cố gắng sử dụng hữu hiệu cái đời sống của mình. Tự coi thường mình, tự đóng khung, để rồi tự mình cũng cô lập với những người xung quanh và thế giới bên ngoài. Nhưng mà điều này có thể làm được bằng cách là chúng ta phát triển cái lý tưởng phục vụ nhân quần xã hội của mình. Nếu mà mình chưa phát triển được nhiều thì ít nhất mình có thể dám chia cơm xẻ áo cho những người cần. Có những người cơm dư, áo thừa, nhưng mà có người xin là mình chửi. Thấy tướng tốt vậy mà không chịu đi làm để đi xin, mình chửi cho một trận, không cho mà bị mắng nữa. Thì như vậy rằng là mặc dầu chúng ta biết nhưng mà phải làm. Lý tưởng của chúng ta là phải trau dồi đức tính con người, dẫn đến một cuộc sống, một cuộc đời hạnh phúc và an lạc. Mà khi mà chúng ta làm được như vậy đó, thì cái lối sống này được xem coi như là một lối sống đạo hạnh, một lối sống cao thượng, chính đáng, có học thức và đáng được cho mọi người kính trọng. Do vậy mà chúng ta phải luôn luôn tâm niệm, khi chúng ta không làm cho người khác hạnh phúc thì chúng ta không thể hạnh phúc. Dám làm không? Bây giờ nói tới hạnh phúc thì hơi lớn, nhưng mà khi mà chúng ta không làm được cho người khác vui thì mình không vui. Làm được chứ phải không? Bây giờ người khác là ai? Cái đơn vị gia đình nhỏ nhất trong gia đình. Thì mình có thể nói khi mà tôi chưa làm cho vợ tôi vui á thì tôi sẽ không vui. Hay là tôi chưa làm cho chồng tôi vui thì tôi không vui. Làm cho người ngoài thì mình còn ngại, chứ làm cho trong gia đình mình mà có gì đâu ngại. Nếu mà ai cũng nghĩ như vậy mà cũng làm như vậy thì chắc chắn cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc và không bao giờ cần một cái tờ giấy nào ở quan tòa để ly dị hết á. Bởi vì hạnh phúc quá mà ly dị làm gì. Cho nên chúng ta phải cố gắng hết sức mình, và đồng thời khi gặp đối nghịch hay là được tưởng thưởng bởi phần nào thành công thì cũng phải nên khiêm nhường, phải nên tự hỏi chúng ta đã làm hết mình chưa. Cho dù là mình có làm hết mình thật sự, người ta khen thật tự sự, người ta thưởng thật sự, nhưng mà cũng không nên nhận. Có thể bảo tôi chưa làm hết mình, tôi chưa nhận. Đó là cách hai. Là bởi vì nếu mà mình nghĩ rằng chỉ có tôi đây ngon lành, tôi làm được cho nên là tôi mới xứng đáng nhận cái này, Khi mà chúng ta nghĩ như vậy rồi đó, thì chắc chắn là khác, mình không thèm làm nữa. Tại vì tôi làm vậy là đủ rồi, được người ta thưởng một lần như vậy là ngon lành rồi, tôi không làm nữa. Cho nên cái hay nhất là nếu mà gặp đối nghịch thì mình cũng tự hỏi mình đã làm hết lòng chưa. Nếu mà mình làm hết lòng mà vẫn bị người ta chửi thì người ta chửi cái nghiệp của mình, không phải chửi mình. Nhưng mà nếu mình chưa làm hết lòng thì mình mới thấy tại vì mình còn dở tệ, người ta chửi là phải rồi, không than phiền. Còn nếu tưởng thưởng, mình cũng hỏi mình có xứng đáng nhận hay chưa. Nếu mà có xứng đáng thật thì mình cũng nghĩ rằng là mình có thể làm được một chuyện nhỏ như thế này mà mình còn phải làm những chuyện lớn hơn, cho nên thôi cũng không nhận. Còn nếu mà chưa xứng đáng là càng không nhận cái gì cả. Rồi rốt cuộc mình vẫn thấy thoải mái à. Như vậy cả đến khi mà không được tưởng thưởng cũng phải nhớ là cái con đường thực hành cuộc sống có giá trị, nó không chỉ nằm trong cái những thành tựu mà là trong việc chấp nhận sự được và thua. Khi mình đã không quan tâm gì đến được với thua thì có cái gì để mà mình bận tâm? Vì mình nghĩ còn được, mình cần muốn người ta khen mà bây giờ người ta không khen cho nên mình buồn. Vì mình còn nghĩ là mình thua cho nên mình ấm ức trong lòng, mình ngủ không được. Cho nên hãy mà nói tới được với thua thì còn khổ dài dài. Vì vậy phải luôn luôn nhớ, nhớ cái mục đích của toàn bộ cuộc đời là những ngăn chặn, những giảm bớt khổ đau và tìm hạnh phúc cho bản thân mình và người khác. Đó là cần phải làm. Nếu mà thực sự chúng ta muốn có hạnh phúc trường kiểu và trong tâm hoàn toàn thoát khỏi những phiền toái thì chúng ta phải học cách làm thế nào để mà chúng ta đạt được nó. Bằng cách kiếm nhiều của cải, quyền uy và những điều kiện trần thế nhiều hơn thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được cái thỏa mãn thực sự và không bao giờ có được cái tâm an lạc và hạnh phúc đâu. Bởi vì nếu mà mình đạt được cái mục đích này thì mình lại vạch ra cái mục đích khác. Rồi cuối cùng mình cứ chạy đi tìm, tìm và tìm mãi. Cuối cùng mình mệt mỏi, gục ngã thì lúc đó mình mới thấy là cuộc đời mình gần quan tài. Không ai phạt hay là thưởng chúng ta. Phải biết rằng là không ai bắt chúng ta phải làm một hành động đặc biệt nào đó. Chúng ta có hoàn toàn tự do, có hoàn toàn ý chí trong cái sự lựa chọn của mình. Nếu mà nghĩ rằng chúng ta có thể chịu được tất cả những khổ đau vật chất và tinh thần, chúng ta có thể vẫn còn ở trong vòng sanh tử và tiếp tục gào khóc, rên xiết khổ đau hoặc là bị nguyền rủa cào nhau, tranh đấu lo âu để mà tồn tại, thì việc làm đó như là nô lệ suốt cả đêm lẫn ngày, đương đầu với những khó khăn và chướng ngại. Thực ra chúng ta không nên hoang phí thời giờ cho những cái mục đích như vậy. Kính thưa đại chúng, thực ra trong suốt cuộc đời chúng ta đã bỏ thời giờ, bỏ năng lực và tâm trí của mình vào cái sự tranh đấu để tồn tại, tranh đấu để có quyền thế lợi lạc, để có tên tuổi, tranh đấu để thoát ra những cái nguy hiểm. Đôi khi chúng ta đạt được một chút lạc thú, nhưng mà lạc thú nào, cho dù là chúng ta có đạt được thật, nhưng mà cái cuối cùng, cái chấm dứt cũng vẫn là khổ đau thôi. Hãy nhìn vào thế giới, chúng ta có thể thấy con người đánh nhau, giết nhau, ném bom, bắt cóc, cướp phá lẫn nhau. Và cái sự tiêu diệt đó nó trở nên cái trò giải trí của một số người, của một số quốc gia. Thích vui đùa trên cái sinh mạng con người do cái tâm tàn ác của mình. Đó là vì con người đã quên đi cái tính nết tốt của con người và để cho tư tưởng, lời nói và hành động tội lỗi ngự trị. Thành ra vì vậy, câu hỏi được đặt ra: làm sao chúng ta có thể tìm hòa bình và hạnh phúc trên chiến trường mà người ta chiến đấu không ngừng để thắng hay là để thoát hiểm? Nếu chúng ta có thể hiểu được cái mong manh của đời sống, nếu có thể thấy được cái nguy hiểm của thế giới hiện nay, thì chúng ta sẽ không bao giờ chậm trễ trong cái việc tìm cầu một trạng thái hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu mà muốn thoát khỏi những đau khổ, muốn thoát khỏi cái nguy hiểm bằng phương tiện của trần thế, nghĩa là chỉ giải quyết trên vấn đề bạo lực và hận thù, thì chúng ta cũng sẽ thất bại. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta cố gắng quét sạch những khổ đau bằng cách phát triển khía cạnh tinh thần trong đời sống của chúng ta, thay vì chúng ta giải quyết bằng hận thù, bằng bạo lực, thì chúng ta giải quyết bằng tình cảm của con người, bằng tình thương, thì chúng ta sẽ tìm thấy an lạc thật sự. Kính thưa đại chúng, đã có nhiều người trong thế giới này và cả đến những Phật tử không chuẩn bị hành trang để tự tìm kiếm cho mình một giá trị của cuộc đời để đạt niết bàn theo đúng nghĩa của người có tu học. Vì lý do đó mà một số đã mô tả niết bàn như là thiên đường, rồi thì con người có thể vui hưởng cái lạc thú vô tận ở đó. Sự mô tả này nó cũng lôi cuốn theo một số người ít hiểu biết về đời sống và sự việc của trần thế, và những ai đắm chìm vào tham ái luyến chấp đó, họ là tin theo cái kiểu niết bàn đó. Họ không hiểu rằng cái quan niệm về niết bàn như vậy là mộng. Tuy nhiên, người trần tục luôn luôn nghĩ và cầu nguyện cái loại niết bàn này. Mặt khác, có người nghĩ rằng tốt hơn là cứ ở trên thế giới này. Mặc dù có khổ thật, nhưng mà chúng ta vẫn vui, vẫn hưởng những lạc thú. Cho nên có những người bạn trẻ đã từng nghe và nhiều thi nhân cũng từng nói. Một thi nhân nào mà thầy quên tên nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít á. Ai nói? Hầu Dến hả? Yêu là chết ở trong lòng một ít. Khi mà bắt đầu yêu là trong lòng của mình bắt đầu chết. Khi mà yêu á thì bắt đầu khổ. Nhưng mà rồi có những người bạn trẻ cũng can đảm nói: yêu thì khổ, không yêu thì lỗ. Bây giờ khổ lỗ gì cũng yêu hết á. Có nghĩa là chấp nhận cái đau khổ, dám chịu chơi vậy á, rồi tới đó hay tính. Họ không hiểu rằng tham dục và luyến ái nó đau khổ đến cỡ nào, cho nên không thể cảm thấy hạnh phúc tối thường của sự tu học. Cho nên những điều trần tục khác mà họ coi là hạnh phúc thì là càng không thể giải thoát khỏi cái đau khổ vật chất và tinh thần, thì đó cũng là cái điều chắc chắn thôi. Theo Đức Phật, vì vô minh mà con người tham cái cuộc sống trong vòng sanh tử luân hồi, cho nên rồi cứ sống với khổ đau và mãi mê chạy theo cái ảo tưởng trong cái sự tìm cầu nhằm để thỏa mãn cái giác quan của mình thì chắc chắn phải khổ rồi. Cho nên Đức Phật cứ nói ít ham muốn, để mà có hạnh phúc. Một số người nghĩ rằng nếu mà tất cả chúng ta đều đạt Niết Bàn, hay là nói một cách ngắn gọn, nếu mà cả thế giới này ai cũng đi tu hết á, thì thế giới này sẽ không còn chúng sanh nữa. Đó là ý kiến nông cạn, nó xuất hiện trong tâm của những người thiếu hiểu biết về thực sự của đời sống. Phải hiểu rằng là thế giới này không bao giờ trống rỗng, chỉ vì một số ít đi tu. Bởi vì quý vị thấy cả cái cộng đồng nhân loại mà những người đi tu, những người biết về phương diện tâm linh có được bao nhiêu người đâu. Ngày nào mà con người còn có cái tâm ô nhiễm thì không thể có hòa bình trên thế giới này. Và đương nhiên là dù cho là những người có đi tu nhiều, nhưng mà thế giới này vẫn không có trống rỗng đâu. Cho nên đừng lo. Càng có nhiều người đi tu, càng có nhiều người hiểu biết về cái cuộc sống tâm linh, thì thế giới này hòa bình càng nhiều. Do tồn tại của những chúng sanh thiếu hiểu biết như vậy, cho nên trên trái đất này nó là trở thành một cái nơi rối loạn nhất. Ngày nay chúng ta thấy nhiều sự chém giết khắp nơi trên thế giới. Người này mưu toan lừa đảo người kia, người này không thể tin người kia không thể tin người nọ, là do cái tâm nghi kỵ, do cái tâm sân hận, ganh ghét tị hiềm. Do vậy mà mặc dù con người có thể tránh thoát những cái nanh vuốt nguy hiểm của những con vật, nhưng mà rất khó tránh thoát khỏi cái tâm ác hiểm của con người. Tâm con người là một cái đại dương sâu thẳm, không biết, khó biết lắm. Việt Nam mình nói hoài, dò sông, dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Tâm con người ghê như vậy đó. Vậy thì ai là cái người chịu trách nhiệm về cái tình trạng bất hạnh này? Và làm sao chúng ta có thể có một thế giới tốt đẹp hơn và hòa bình hơn nếu mà con người cư xử xấu xa hơn những loài cầm thú? Kính thưa đại chúng, các nhà khoa học đã theo đuổi cuộc chinh phục thiên nhiên vì cái mục đích vật chất, vì mục đích tạo tiện nghi cho con người. Trong khi đó, đối với những ai ưa chuộng cuộc sống tâm linh là mong muốn có một cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên và tâm an lạc, thành tựu đời sống tinh thần. Tuy nhiên dù muốn hay không thì chúng ta cũng không thể nào thay đổi điều kiện trần thế theo cái mong ước của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có thể thay đổi khi mà tâm của chúng ta thay đổi. Cho dù là các nhà khoa học có làm cách nào đi nữa, cho dù là những ai tài ba kiểu nào đi nữa muốn thay đổi, muốn phục vụ thế giới nhân loại, nhưng mà nếu tâm của mình không lương thiện thì cái đó là cái nguy hiểm cho nhân loại, cho thế giới. Cho nên cái quan trọng, nếu mà ghi nhận rằng cuộc sống của chúng ta có giá trị đối với cuộc đời, thì chúng ta phải biết hướng tâm của mình về một cái mục đích rõ ràng, đó là cho chúng sanh nhân loại mới được. Khi mà chúng ta thay đổi tâm để phát triển sự mãn nguyện nhằm tìm thấy hạnh phúc cho chúng sanh nhân loại, thì chỉ cần phát tâm thôi cũng đã đủ rồi. Bởi vì khi mà chúng ta đã có tâm nghĩ đến chúng sanh nhân loại thì chắc chắn chúng ta sẽ không làm cho ai đau khổ cả. Khi mà nghĩ không làm cho con người đau khổ thì đương nhiên hành động không thể có. Từ quan điểm này chúng ta thấy, nếu là người chỉ chú trọng tìm cầu thỏa mãn cuộc sống trần tục thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được kiến thức cao. chúng ta sẽ không thấy được giá trị của cuộc đời. Tại vì cái loại suy tư này, nó theo chủ nghĩa duy vật, nó nhận chìm nhân phẩm của con người xuống hàng súc vật. Trong khi đó tôn giáo, cuộc sống tâm linh là có khuynh hướng nâng cao con người lên hàng thánh, hay là thành những con người cao quý hơn. Nó khác hẳn. Như vậy trong một chế độ nặng nề về vật chất, con người sẽ trở thành nô lệ. Tuy nhiên, cũng có nhiều người không thích nhìn thấy sự thực của cuộc đời, và họ muốn ru ngủ chính họ vào cái sự yên ổn của cái giấc mộng huyền ảo và tưởng tượng, đồng thời cũng lấy cuộc sống vật chất làm lễ sống. Vì vậy mà càng bám víu, vì vậy mà càng tranh giành để cho mình có, càng có hơn. Do vậy chúng ta có thể thấy thái độ của Đức Phật nói về quyền uy trần thế, về lạc thú tình dục là không có nên lưu luyến, coi như đó là những cái đôi dép bỏ. Khi mà cần xài thì xài, mà khi không cần xài, vứt bỏ được, cứ vứt bỏ. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, nếu những ai đó nghĩ rằng sống trên cõi đời này là hưởng thụ về vật chất mà không cần cố gắng chấn chỉnh cuộc đời của mình, không cần trưởng dưỡng cái nếp sống tâm linh, thì nó cũng giống như những người từ chối thoát ra khỏi cái tình trạng nguy khốn trong cuộc đời chỉ để nếm chút mật ngọt tham dục, thì chính mình tự tiêu hủy cuộc đời của mình. Không ai có thể tiêu hủy cuộc đời của mình cả. Người chúng ta là người Phật tử, biết được giá trị của cuộc đời, của kiếp làm người, thì mục đích của cuộc đời là để đạt được giải thoát, để mà thoát khỏi cái gánh nặng vật chất và tinh thần, để rồi chúng ta sống cuộc đời an nhiên tự tại cho bản thân của mình, và mình cũng giới thiệu đến cho mọi người cũng sống như mình. Đó là tinh thần của những ai thấy được giá trị của cuộc đời. Kính thưa đại chúng, bài pháp giá trị của cuộc đời đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trở thành Phật.